Trong chương trình hôm nay,
vụ phó bí thư xã ở Tiền Giang gây tai nạn có biểu hiện say xỉn.
Cháy lớn trong nhiều giờ thiêu rụi kho phế liệu ở Long An.
Ngăn chặn kịp thời nhóm học sinh mang bơm xăng hung khí đi đánh nhau.
Cặp nhung hưu có thế rộ lộc, giá gần bằng một cây vàng.
Pháp Luân Công niềm tin mù quáng. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường, 50 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, về hành vi trốn thuế và rửa tiền.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường số tiền 4,5 tỷ đồng về tội trốn thuế, 3 năm tù về tội rửa tiền, phạt bổ sung bị cáo số tiền 100 triệu đồng, đồng thời truy thu số tiền hơn 8,4 tỷ đồng sung vào ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 tới năm 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty và một chi nhánh trụ sở đóng trên địa bàn An Giang và Đồng Tháp để mua bán cát. Từ năm 2014 tới năm 2019, Cường mua cát khai thác lậu tại Đồng Tháp và An Giang rồi bán đi các tỉnh thành. Việc thanh toán tiền mua bán cát được xác định là trên 84 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo không xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8 tỷ 400 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định, bị cáo còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế để mua mảnh đất có diện tích gần 3.000 m².
Thưa quý vị, hôm qua, ông Nguyễn Văn Năm, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông mà ông Nguyễn Bá Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã có liên quan.
Sau khi gây ra tai nạn, cơ quan y tế xét nghiệm ông Nguyễn Bá Dương, kết quả nồng độ cồn là 301mg trên 100ml máu, vượt ngưỡng trên 7,5 lần so với quy định.
Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 3, M, 22 tuổi, điều khiển xe máy lưu thông trên đường giao thông ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An thì bị xe máy đi ngược chiều do ông Nguyễn Bá Dương tông trực diện, làm M bị té ngã, bị thương, phải đến bệnh viện khám điều trị. Ông Dương bị té ngã vào lề đường, cách hiện trường khoảng 50m. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn này cho biết, ông Dương sau khi gây tai nạn có biểu hiện say xỉn và có ý định rời khỏi hiện trường, nhưng bị người dân buộc ở lại để giải quyết vụ việc. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Công an xã Mỹ Tịnh An và Công an huyện Chợ Gạo đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc.
Vào khoảng 21 giờ hôm qua, một vụ cháy xảy ra tại khu vực nhà kho nằm trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn ấp 2 xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Đây là kho chứa phế liệu với nhiều vật dụng dễ cháy chứa bên trong.
Ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội, nhanh chóng lan rộng ra các khu vực trong nhà kho và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân liền kề. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa, nhưng do nhà kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới khống chế được vụ cháy.
Các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long hiện đang điều tra nguyên nhân vụ xe tải đang chạy trên đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, bỗng dưng bốc cháy, hầu hết tài sản trên xe đều bị thiêu rụi.
Khoảng 10 giờ 15 phút hôm qua, tài xế Nguyễn Hoài Ân, sinh năm 1981, ngụ phường 8, thành phố Vĩnh Long, điều khiển xe ô tô tải cùng hai phụ xe lưu thông từ huyện Lộc Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Khi đến gần giao lộ đường Phan Văn Đáng và đường Phạm Hùng thuộc phường 9, thành phố Vĩnh Long, phát hiện lửa cháy dữ dội từ phía sau xe. Tài xế Ân điều khiển xe qua đoạn đường vắng để xử lý đám cháy. Nhiều người dân, xe tưới cây gần đó và các lực lượng chức năng thành phố Vĩnh Long đã cùng hỗ trợ dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt nhưng đã thiêu rụi 378 lồng nhựa dùng để chứa gà, không có thương vong.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 15 thanh niên về hành vi cố ý gây thương tích vì đã tụ tập dùng hung khí đánh nhau.
Nhóm thanh niên này có độ tuổi từ 16 đến 18, đang theo học nghề và học văn hóa tại thành phố Rạch Giá.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 2008, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang khai nhận. Trước đó do có mâu thuẫn với một bạn cùng lớp, sau đó người bạn này nhắn tin hẹn đánh nhau với Đăng. Vào tối 21 tháng 3, Đăng rủ thêm 14 người bạn ở chung ký túc xá, chuẩn bị hung khí là dao và bơm xăng tự chế, đi giải quyết mâu thuẫn. Khi cả nhóm vừa tập trung lại để chờ nhóm đối phương thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật.
Thưa quý vị, hàng trăm hộ dân sống tại ở hai xã Tân Lập và Phước Vĩnh Tây của huyện Cần Chuột, tỉnh Long An đang sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt.
Người dân phải canh chờ hứng nước sạch xuyên đêm đến tờ mờ sáng để có nước sử dụng.
Hiện nay, đang vào mùa khô, nguồn nước sạch sinh hoạt hàng ngày của người dân ở hai xã Tân Tập và Phước Vĩnh Tây của huyện Cần Giuộc khan hiếm. Các ao hồ trữ nước ngọt, bể và lưu chứa nước mưa đều cạn đáy. Trên các sông, kênh rạch, nguồn nước đều bị nhiễm mặn. Người dân địa phương phải mua nước ngọt sinh hoạt với giá cao, có lúc lên đến từ 200 đến 300 ngàn đồng một mét khối. Tiền mua nước dùng còn cao hơn cả tiền mua gạo hàng ngày, khiến cho cuộc sống trở nên chật vật.
Thưa quý vị, do đang vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng mía chục làm nước giải khát tăng mạnh, nên thời gian gần đây thương lái đến tỉnh Hậu Giang, nhất là huyện Phụng Hiệp, tìm mua mía chục với giá khá cao.
Theo nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hiện mía chục được thương lái thu mua tại ruộng ở mức từ 1.700 tới 2.300 đồng một ký, tùy giống, tăng gần 500 đồng một ký so với thời điểm cách đây 2 tháng. Với năng suất mía đạt từ 90 tới 95 tấn một hecta. Và người trồng mía cũng không tốn chi phí cho nhân công thu hoạch mía mà do thương lái chi trả. Nên với giá bán như hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí khác, người trồng mía có thu nhập hơn 10 triệu đồng một công mía.
Trong phần sau sẽ có:
xe container bốc cháy ngùn ngụt khi đang chở hàng chục tấn thức ăn gia súc.
Truy bắt kẻ mang tiền giả đến tiệm vàng giả vờ mua rồi cướp bỏ chạy.
Thưa quý vị, sáng nay một chiếc container đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Được biết, tài xế đang chở hàng chục tấn thức ăn gia súc từ Bà Rịa Vũng Tàu đi Tây Ninh. Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Hơn 6 giờ sáng, xe container do tài xế Đoàn Quang Vũ, 49 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến trước khu vực bến xe Miền Đông Mới thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, thì bất ngờ bốc cháy ở phần cabin, nên tài xế nhanh chóng tấp xe vào sát giải phân cách rồi hô hoán nhờ người dân hỗ trợ. Lúc này, một số người đã kéo vòi nước từ nhà ra để dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Dĩ An điều xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, phần cabin cháy rụi, chỉ còn khung sắt.
Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt nam thanh niên cướp lắc vàng trên địa bàn.
Trước đó, chiều 24 tháng 3, một thanh niên mặc áo thun tay ngắn, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Hùng trên đường DT768 thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu hỏi mua lắc tay. Tại đây, người này cầm ví để lộ cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng cho chủ tiệm nhìn thấy. Sau đó, hỏi mua lắc tay, đeo thử ngắm nghía, rồi bất ngờ chạy ra xe máy và phóng đi, ném lại chiếc ví chứa tiền giả. Công an huyện Vĩnh Cửu đã thu giữ số tiền giả kẻ này bỏ lại và trích xuất camera truy bắt.
Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1966, ngụ tỉnh Long An, và Đặng Thị Thu Yến, sinh năm 1967, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về hành vi trộm cắp tài sản.
Đây là hai đối tượng sống chung với nhau như vợ chồng, có nhiều tiền án và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An và tỉnh Ninh Thuận truy tìm.
Theo kết quả điều tra, khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 3, lợi dụng lúc gia đình anh Lâm Chí Hiến, chủ tiệm vàng Kim Ngọc Hiến ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long ngủ say, Thịnh và Yến cậy cửa, đột nhập vào nhà lấy trộm số lượng lớn vàng bạc trị giá nhiều tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 3, tổ công tác của công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Thịnh và Yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, thu giữ tài sản với tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng, gồm 580 triệu đồng tiền mặt, 4 túi vàng có trọng lượng 3,5 kg. Ngay sau đó, đối tượng đã được di lý về công an tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.
Trong hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển bóng đá Việt Nam và Indonesia, nhóm cổ động viên xảy ra xô xát khiến một phụ nữ bị thương, chảy nhiều máu ở vùng mặt.
Ngoài vụ ẩu đả trên, pháo sáng cũng xuất hiện hai lần, thời điểm giữa và cuối hiệp 2 ở khu vực khán đài B.
Theo ghi nhận, bằng hình ảnh và video, một người đàn ông áo trắng có hành động hung hãn khi đánh vào đầu người phụ nữ mặc áo đỏ, khiến cô bị tổn thương vùng đầu, chảy nhiều máu. Ngay lập tức, lực lượng an ninh kịp thời có mặt để giải tán đám đông và mời những người liên quan ra khỏi sân. Được biết, lực lượng chức năng đã làm việc với những người liên quan.
Thưa quý vị, nông dân Quảng Ngãi đang bước vào vụ thu hoạch ớt với tổng diện tích 1.430 hectare. Tuy nhiên, hiện giá ớt tươi chỉ 9.000 đồng một ký, khiến nông dân thua lỗ nặng.
Nhiều người trồng ớt ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa cho biết giá ớt phải ở mức 15.000 đồng một ký thì nông dân mới trang trải đủ các chi phí và trả công người hái. Còn muốn có lời thì giá ớt phải từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng một ký. Thế nhưng hiện nay giá ớt chỉ từ 9.000 đồng đến 10.000 đồng một ký thì người dân sẽ không thu hồi đủ tiền vốn bỏ ra trồng ớt, chưa tính tiền công chăm sóc và các chi phí khác. Để tiêu thụ ớt cho nông dân, hiện nay các tư thương thu mua ớt tươi về cấp đông chờ thị trường Trung Quốc tiêu thụ ớt mạnh trở lại và đang tìm kiếm thị trường mới như Hàn Quốc, Nhật Bản.
Thưa quý vị, một gia đình ở Hà Tĩnh đang sở hữu con hươu có cặp nhung giới thế độc lạ, ước tính có trọng lượng hơn 4 kg, đã được thương lái cọc 65 triệu đồng.
Ông Nguyễn Chí Công, sinh năm 1967, chủ nhân của con hươu trên cho biết cặp nhung phát ra nhiều nhánh lộc và trên các nhánh có nhiều nụ tròn, màu sắc hồng hào. Giới buôn nhung ở huyện Hương Sơn xem cặp nhung này là thế đa dồi rộ lộc. Ông Công thông tin thêm, hiện cặp nhung đã được một người buôn nhung mua với giá hơn 13 triệu đồng một ký, cao hơn nhiều so với giá thị trường. Như vậy, cặp nhung này đã mang về cho gia đình khoảng 65 triệu đồng.
Trong phần sau của chương trình,
tàu hàng đâm sập cầu lớn, nhiều xe rơi xuống sông tại Mỹ.
Pháp luân công niềm tin mù quáng.
Tin thế giới chiều qua theo giờ Việt Nam, một đoạn cầu Rancid Scott Key ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland của Mỹ đã bị sập do một tàu chở hàng đâm trúng, khiến nhiều phương tiện lưu thông trên cầu rơi xuống sông.
Sau sự cố, tất cả các làn đường ở cả hai hướng qua cầu đều tạm dừng hoạt động. Nhà chức trách đã chuyển hướng giao thông theo đường vòng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 theo giờ Mỹ, tức 13 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Sau khi va chạm, tàu chở hàng nói trên đã bốc cháy và bị chìm. Một phần đáng kể của cây cầu dài 2,6 km đã đổ sụp sau đó, khiến nhiều phương tiện rơi xuống nước. Hiện vẫn chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp thương vong nào trong sự cố.
Hoa anh đào Nhật Bản tại công viên Olympic đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến với thành phố Munich, Đức. Dưới tiết trời ấm áp và bầu trời trong xanh của thành phố, những cánh hoa trở nên lung linh trong nắng. Sự xuất hiện của hoa anh đào từ lâu đã trở thành tín hiệu của mùa xuân về trên thành phố xinh đẹp. Những cây anh đào trong công viên Olympic được trồng vào năm 1972 và là món quà từ thành phố Sapporo phía bắc Nhật Bản khi hai thành phố kết nghĩa với nhau.
Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, tình trạng người dân tham gia tập luyện pháp luân công trên địa bàn cả nước có dấu hiệu nhen nhóm xuất hiện trở lại. Chỉ vì bám víu niềm tin vào tập luyện pháp luân công sẽ hết bệnh, nhiều người bỏ hẳn việc điều trị bệnh ở bệnh viện. Điều này tiềm ẩn mối nguy hại khôn lường. Trước mắt là sức khỏe và tính mạng của bản thân.
Chương trình vừa có ghi nhận nóng về thực trạng này tại tỉnh Đồng Tháp.
Cùng với niềm tin tập luyện pháp luân công sẽ giúp điều trị bệnh mà không cần phải uống thuốc, không cần phải đi bệnh viện. Người phụ nữ này qua đời vào tháng 7 năm 2023.
Bà bị bệnh gan từ năm 1987, cách 4 năm nay là không uống thuốc luôn, không đến bác sĩ nữa, rồi tập pháp luân công, rồi từ từ nó bệnh quá nặng, cuối cùng cho đẩy chạy, về nhà rồi qua không còn.
Theo một số người dân, pháp luân công không chỉ tuyên truyền cho người tập luyện với danh nghĩa rèn luyện sức khỏe, các nhóm này còn tuyên truyền vận động người dân tập luyện để hoàn thành các nguyện vọng cá nhân, như giải quyết việc vợ chồng bất hòa, con cái hư hỏng.
Trước từ đằng trên thì công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, tránh bị lôi kéo kích động, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật. Nếu muốn rèn luyện sức khỏe thì tham gia các hoạt động luyện tập thể dục thể thao.
Căn cứ lịch tín ngưỡng tôn giáo 2016, hiện tại pháp luân công không phải là một dạng hình tín ngưỡng hay một dạng hình tôn giáo. Do đó, mọi hành vi lấy danh nghĩa pháp luân công không có quyền tụ tập nhiều người để thực hiện các sinh hoạt tu tập giống như dạng hình tín ngưỡng hay dạng hình tôn giáo. Những hành vi tổ chức kêu gọi tập hợp nhiều người để thực hiện các cái sinh hoạt tu tập theo pháp luân công như dạng hình tín ngưỡng hay dạng hình tôn giáo là hành vi sai trái dư luật tín ngưỡng tôn giáo.
Có thể thấy rằng pháp luân công đã lợi dụng sự bất ổn về mặt tâm lý của một số người dân khi mang trong mình những căn bệnh khó điều trị, bệnh nan y, hiểm nghèo để trao cho họ niềm tin về sự sống. Tuy nhiên, với niềm tin mong manh đó đã khước từ các biện pháp điều trị khác, dẫn đến khước từ cả sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bản thân. Lịch sử thế giới từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông đều chứng minh rằng tập thể dục là để nâng cao sức khỏe, có bệnh thì phải uống thuốc. Những câu chuyện đau lòng mà chúng tôi vừa nêu trên như là bài học cảnh tỉnh cho mọi người khi đặt những niềm tin mong manh một cách mù quáng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.
Thu Quyền Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.